Đa dạng hóa là gì? Vì sao lại quan trọng? Bạn có từng tham dự những cuộc họp để tìm ra cách giải quyết một vấn đề nhưng mãi không tìm ra được ý tưởng đột phá nào? Scrum team của bạn trải qua nhiều sprint nhưng không tìm được ý tưởng nào để giải quyết một vấn đề hiện tại hay mang lại một giá trị mới cho khách hàng. Ngày nay, những nhân tố mới, những giá trị mới luôn là chìa khóa để thành công. Khách hàng luôn ngày càng mong muốn nhiều hơn vào sự đột phá. Chính vì vậy, công ty hay tổ chức nào không thể tạo ra những sự khác biệt hay những giá trị mới sẽ dần lùi lại nhường bước cho những ai có thể tạo ra những giá trị mới, như Apple đã làm. Nhưng những giá trị mới hay innovation không phải cứ nói là có thể làm được. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phải được nuôi dưỡng và biết cách nuôi dưỡng. Những năm gần đây và cho đến bây giờ, công việc của tôi gắn liền với việc hỗ trợ và xây dựng những đội nhóm có khả năng tạo ra sự khác biệt, High Performance Team of Innovation, hay còn gọi là Scrum Team. Tôi thấy rằng có 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến việc làm sao để xây dựng một nhóm gồm có những thành viên có tiềm năng tạo ra innovation, tạo ra điều kiện cho những cá nhân này cùng nhau làm việc, collaboration một cách hiệu quả, performance. Cognitive Diversity, chìa khóa cho innovation, là sự đa dạng hóa trong nhóm làm việc. Những cá nhân có cùng quan điểm, mảng kiến thức trong một nhóm thường sẽ có cách giải quyết vấn đề giống nhau. Nó sẽ tốt nếu bạn cần giải quyết những vấn đề đã rõ cách giải quyết hoặc cho những công việc ít phức tạp hơn, không cần nhiều sự sáng tạo. Nhóm này sẽ nhanh chóng dựa trên kinh nghiệm và khả năng của họ trong mảng kiến thức đó để giải quyết vấn đề hoặc thực hiện công việc theo nhóm hoặc riêng lẻ. Vì thường nhóm này sẽ có kỹ năng gần như nhau cho một vấn đề cụ thể. Vì vậy, nếu một vấn đề bạn đã biết rõ cách giải quyết, thì nhóm này sẽ thực thi và giải quyết nó một cách nhanh chóng theo hướng dẫn hoặc theo kế hoạch cụ thể đã đề ra. Nhưng khi bạn cần một ý tưởng mới đột phá cho một vấn đề mà chưa ai biết được câu trả lời hay phải làm như thế nào, một vấn đề phức tạp hay còn gọi là complex, nơi mà best practice không còn tồn tại, thì bạn sẽ cần đến những cá nhân có quan điểm khác nhau, những kỹ năng hoặc kiến thức cũng khác nhau. Vì lúc này, câu trả lời không còn nằm trong vùng kinh nghiệm hiện có của nhóm hoặc một cá thể riêng lẻ nào trong nhóm nữa, mà nó đòi hỏi phải có sự kết hợp của những cá nhân có quan điểm và kỹ năng khác nhau. Những cá nhân này với những suy nghĩ khác biệt sẽ cùng tạo ra được cái nhìn toàn cảnh hơn, nhiều sáng kiến khác nhau hơn. Vì họ có nhiều mảng kiến thức, cái nhìn và kinh nghiệm khác nhau, qua đó sẽ có sự phân tích, tách bạch và mang lại cái nhìn rộng hơn, đa dạng hơn về một vấn đề mà họ đang cần giải quyết. Từ đó, họ sẽ có nhiều cơ hội tạo ra innovation hơn là một nhóm có cùng quan điểm và kiến thức. Cultural intelligence, trí tuệ văn hóa. Trí thông minh ngày nay được chia ra rất nhiều mảng khác nhau. Christopher Olley và Sun An đã đưa ra khái niệm trên về trí tuệ văn hóa trong một cuốn sách cùng tên xuất bản năm 2003. Nếu bạn bước vào một công ty mới, bạn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, đơn giản vì bạn đang còn xa lạ với văn hóa ở nơi làm việc mới và bạn sẽ cần vài tuần để làm quen. Sự khác nhau giữa những người có CQ cao sẽ dễ dàng nhìn thấy, chấp nhận sự khác biệt hơn, tự tin hơn, tốn ít thời gian hơn để hòa nhập với nhau và có khả năng liên kết sự khác biệt để tạo ra điểm mạnh của nhóm so với những người có CQ thấp hơn. Để xây dựng một nhóm có tính đa dạng về nhận thức, bạn sẽ cần những cá nhân có khả năng liên kết với sự khác biệt của nhóm, hay nói khác hơn là bạn sẽ cần những cá nhân có CQ cao. Psychological safety, tâm lý an toàn. Trong một nhóm, một cá nhân sẽ cảm thấy xấu hổ nếu đưa ý kiến của mình lên và bị cười chê hoặc đánh giá thấp, dẫn đến có thể cá nhân đó sẽ không muốn chia sẻ nữa. Với tôi, những nhóm này rất cần một vùng an toàn và màu mỡ, nơi mà họ có thể ươm mầm sự cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, qua đó xây dựng lòng tin giữa các thành viên. Trong đó, họ sẽ thoải mái cống hiến, chia sẻ quan điểm, cùng nhau cộng tác giải quyết vấn đề hay xây dựng sản phẩm. Việc có một nhóm luôn có tâm lý thoải mái, chia sẻ những suy nghĩ mà không cảm thấy mình sẽ bị đánh giá sẽ mang lại nhiều ý tưởng đa dạng hơn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ không muốn chia sẻ ý tưởng mới nếu tổ chức có xu hướng trách phạt những ý tưởng tồi. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một tổ chức kêu gọi sự sáng tạo nhưng lại không chấp nhận những sai lầm? Bạn cũng sẽ không dám thử nghiệm hay trải nghiệm điều mới vì bạn sợ rằng sai lầm của mình sẽ bị khiển trách. Nhưng trong một môi trường tìm kiếm sự sáng tạo thì trải nghiệm cũng như sai lầm chính là điều cần thiết để có thể học hỏi từ sai lầm và tạo ra innovation. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự thống nhất trong lời nói và việc làm từ tổ chức hay lãnh đạo? Mất lòng tin sẽ là điều hiển nhiên và innovation sẽ càng ngày càng xa vời. Vậy, tổ chức và lãnh đạo nên hiểu rằng những ý tưởng mới luôn cần có sự đột phá và trải nghiệm. Những trải nghiệm đó sẽ giúp cho nhóm học hỏi và thích nghi. Qua đó mới trả lời được điều gì là giá trị mới mà khách hàng sẽ yêu thích. Nên việc có được tư duy đúng về giá trị của sai lầm, sự cởi mở là cần thiết. Và có được cách thức phù hợp để tạo ra một không gian an toàn cho nhóm được tự do, phát triển và sáng tạo để đạt được những mục tiêu chung là rất quan trọng. Nếu bỏ qua góc độ cuối cùng này, thì dù là một nhóm có những cá nhân có CQ cao hay có mong muốn tạo ra innovation nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ dễ dàng tan vỡ trong chớp mắt khi chính họ phải đối mặt với những vấn đề trên. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của Scrum Việt hữu ích, hãy like, share và subscribe YouTube channel của Scrum Việt để tiếp tục theo dõi những video mới của chúng tôi nhé.